đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác. Phẩm 1. Lâu đài nữ giới. Chuyện thứ nhất. Lâu đài có sàng tọa. Một thời, Đức Thế Tôn trú tại Savatthi ở Shetavana, trong tịnh xá ông Anathabindika. Sau khi vua Pesenadi nước Kosala đã cúng dường suốt 7 ngày lễ vật vô thượng lên tăng chúng với Đức Phật là thượng thủ, và nhà đại phú Anathabindika đã cúng dường suốt 3 ngày để phù hợp với lễ vật của nhà vua, và đại đệ tử nữ cư sĩ Visakha đã cúng dường đại lễ vật như thế. Tin đồn về sự cúng dường vô thượng được truyền đi khắp cõi Sambuddhipa. Phải chăng bố thí cúng dường chỉ đặc biệt phát sinh kết quả lớn khi đó là sự bố thí hào phóng với lễ vật cao sang như vậy? Hay đúng hơn, đó là sự bố thí cúng dường tùy theo phương tiện của mình? Khi tăng chúng nghe lời bình luận này, chư vị trình lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo, không phải chỉ do hiệu lực của tặng vật mà việc bố thí cúng dường đặc biệt phát sinh kết quả lớn, song đúng hơn, do hiệu lực của tín tâm và phước điền của những người nhận được vật cúng dường. Vì vậy, dù chỉ nhỏ bằng một nắm tóc, hay một tấm vẽ, một tọa cụ bằng cỏ lá, hay một hạt đậu trong nước tiểu hôi thối của trâu bò, được cúng dường với lòng thành cho một người xứng đáng nhận lễ vật, cũng sẽ có đại kết quả, đại vinh quang và thấm nhuần khắp nơi. Thiên chủ Sakha đã nói như vậy. Nếu có tín tâm, thì không một vật cúng dường nào có thể nói là không quan trọng. Khi nó được dâng lên Đức Như Lai, chánh đẳng giác, hay vị đệ tử của Ngài. Bây giờ, chuyện này được phổ biến rộng khắp cõi Diêm Phù Đề. Quần chúng, tùy theo phương tiện của họ bố thí, cúng dường Sa Môn, Bà La Môn, du sĩ lữ hành và hạng người cùng khổ. Họ cung cấp nước uống trong sân nhà hoặc để ghế ngồi ở cổng ra vào. Thời ấy, có một vị tỳ kheo đầy đủ hảo tướng oai nghi đến khất thực đúng thời trước bục già kia. Tại đó, vị thiền gia tín nữ chào đón vị ấy, cung kính đảnh lễ và trải một tấm vải vàng được ủi thẳng trên sàn tọa của bà, rồi đem lại dâng vị ấy. Bà cúng dường món ăn mà bà có thể sắm được và quạt hầu vị ấy. Vốn tâm tính thành, bà suy nghĩ, đây vừa phát sinh một phước điền vô thượng dành cho ta. Khi vị tỷ kheo đã thọ thực xong, vị ấy thuyết pháp vì sự cúng dường sàng tọa và thực phẩm vân vân, rồi ra đi. Khi bà ấy nghĩ về việc bố thí của bà và bài pháp thoại, tâm bà lập tức rung động với niềm hoan lạc, và bà cúng dường vị tỷ kheo cả chiếc sàng tọa ấy nữa. Ít lâu sau, bà phát bệnh từ trần và được tái sinh vào cõi trời 33 trong một lâu đài bằng vàng dài 12 do tuần. Bà có một đoàn tùy tùng hầu cận gồm 1.000 tiên nữ. Vì trước kia bà cúng dường sàng tọa, nên tại đấy xuất hiện cho bà một chiếc sàng tọa bằng vàng dài 1 do tuần, du hành thật nhanh qua bầu trời giống như một ngôi nhà có nóc nhọn. Vì thế nó được gọi là lâu đài có sàng tọa. Vì chiếc sàng tọa được cúng dường trước kia có phủ tấm vải màu vàng lên, nên lâu đài này bằng vàng, chứng tỏ sự tương tự giữa nghiệp và quả. Vì sàng tọa đã được cúng dường với tâm hoan hỷ mãnh liệt, nên lâu đài di chuyển rất nhanh. Vì lễ vật ấy được cúng dường với sự thích thú của người xứng đáng nhận đó, nên lâu đài có thể di chuyển tùy theo sở thích của bà. Vì hiệu quả tính tâm hoan hỷ của nữ nhân kia, nên lâu đài rực rỡ và sáng chói. Bây giờ, vào một ngày lễ hội, chư thiên đều đi dự. Bởi vì tùy theo phương tiện do uy lực của mình đến hỷ lạc viên Nandana để vui chơi trong ngự uyển. Vì thiên nữ kia phục sức thiên y và điểm trang thiên bảo, khởi hành trong lâu đài có sàn tọa, đầy oai nghi và với cả ngàn thị nữ hộ tống. Lúc ấy, tôn giả Maha Moggallana du hành lên cõi thiên, vừa đến cảnh giới trời 33 và xuất hiện gần chỗ thiên nữ này. Khi thấy tôn giả, vị thiên nữ vô cùng hoan hỷ, cung kính bước xuống khỏi sàn tọa, tiến đến gần vị trưởng lão, cúi mình đảnh lễ với năm phần thân thể sát đất, rồi đứng lên bày tỏ sự tôn trọng với đôi tay chắp lại, mười đầu ngón tay sát vào nhau. Mặc dầu vị trưởng lão này nhờ thần lực đa diện của trí tuệ đã tự mình thấy rõ dư thể ngắm quả mi rô ba lan trong lòng bàn tay, các thiện nghiệp và ác nghiệp do thiện nữ này cũng như các vị khác đã tạo ra, nhờ khả năng tri kiến của tôn giả về nghiệp quả tương ứng. Tuy nhiên, vì ngay khi vừa tái sanh cõi trời, các thiên nữ liền hỏi: tiểu nữ đã từ trần tại đâu và được tái sanh vào thế giới này? Tiểu nữ đã làm thiện nghiệp gì để được phước phần này? Và theo lệ thường, chư vị ấy đều đi đến kết luận đúng đắn. Do đó, vị trưởng lão muốn làm sáng tỏ nghiệp quả cho thế giới chư thiên, bèn bảo thiên nữ này kể lại hạnh nghiệp vị ấy đã làm, rồi ngâm các dần kệ sau: tọa sàn kim sắc thật quy hoàng, di chuyển nhanh như ý của nàng, nàng đội vòng hoa trang phục đẹp, sáng như tia chớp giữa mây ngàn. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiện đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng? Trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực nàng vì sao rực rỡ, dung quang chiếu sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han, nàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Khi được làm người giữa thế nhân, con mang sàng tọa nhỏ đem dâng, vái chào cung kính khách xa đến, tai chấp cúng dường theo khả năng. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười